Kính chào thầy ạ. Kính chào các quý vị đang xem chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ 9. Hôm nay thì con rất là vinh dự được phỏng vấn thầy về câu chuyện liên quan tới giáo dục thai nhi. Và quả thật là nhân duyên là con biết và con bắt đầu tìm hiểu về thai giáo khi mà năm 99 con đọc những cái sách liên quan tới vấn đề này. Đó là cuốn Em muốn đến Harvard học kinh tế, và sau đó là cuốn Thiên tài giáo dục từ sớm. Thì con có biết là khoa học đã nói đến cái cách dạy con ở trong bào thai, và từ đó thì con có nghiên cứu sâu vấn đề này, vừa là áp dụng cho mình, vừa là để chia sẻ với các cha mẹ. Thì con cùng nhóm tác giả, cùng nhiều tác giả khác có làm cuốn thai giáo phương pháp dạy con ở trong bụng mẹ, và một cuốn thứ hai chúng con làm đó là thai giáo hành trình của yêu thương. Thì hai cuốn này thì con chia sẻ những cái kinh nghiệm của người phương Đông cũng như là những kinh nghiệm người phương Tây trong cái câu chuyện dạy con từ trong bào thai như thế nào. Và con thấy là kết quả trong hơn 10 năm nay mà con chia sẻ với những đứa trẻ được thai giáo thì kết quả rất là tốt. Nhưng mà sau này thì khi mà con thấy là hình như dừng lại ở cách mà mình biết về sự phát triển của thai nhi phát triển các giác quan như thế nào để dạy cháu chưa đủ, thì em có đọc một cái cuốn sách có tên, cuốn đầu tiên em đọc là cuốn Những biển cuộc đời của Dale Carnegie, thì cũng có nói đến soi kiếp con người có kiếp trước kiếp sau. Và gần đây nhất thì em được tặng cái cuốn sách này, Ám ảnh từ kiếp trước. Thì đây là một cuốn sách của một nhà khoa học, một bác sĩ tâm thần rất nổi tiếng ở Mỹ, và ông cũng là một chuyên gia trị liệu. Thì ông nói là, con xin đọc nguyên văn ạ. Ông nói là nhiều năm nghiên cứu nghiêm ngặt đã rèn luyện cho trí óc của tôi suy nghĩ như một nhà khoa học và bác sĩ trị liệu, hun đúc cho tôi theo những quỹ đạo hẹp của chủ nghĩa bảo thủ trong nghề nghiệp của mình. Tôi ngờ vực bất cứ thứ gì không thể kiểm chứng được bằng phương pháp khoa học truyền thống. Tôi có biết một vài nghiên cứu về lĩnh vực cận tâm lý đang thực hiện ở những trường đại học lớn trên khắp nước Mỹ, nhưng chúng chẳng làm tôi quan tâm vì với tôi chúng có vẻ rất là khó tin. Thì khi mà ông làm với một thân chủ bị chứng hồi hộp và rối loạn, ám ảnh sợ, thì ông mới thấy là khi ông thôi miên thì ông lại nhìn được các kiếp trước của cô ấy. Và khi mà cô ấy nhìn lại những kiếp trước thì cô ấy, cái câu chuyện trị liệu bây giờ thì nó lại có tác dụng hơn rất là nhiều những phương pháp khoa học truyền thống. Thì con rất là tò mò, con thầy thấy là câu chuyện giáo dục thai nhi nó sẽ liên quan tới mình hiểu như thế nào, con người bắt đầu từ đâu và tại sao lại có con người trên trái đất này. Và gần đây nhất thì con có đọc một cái bài trên mạng có tên là Vì sao đứa trẻ lại muốn đầu thai vào gia đình của bạn. Và trong bài này thì trích dẫn là Phật nói nhân duyên của cha mẹ với con, cho nên đứa con nó mới trở về với người mẹ, người cha trong cái gia đình đó. Cho nên vì thế mà con rất là mừng khi mà hôm nay con được phỏng vấn thầy, để con xin hỏi thầy, và có lẽ cũng rất nhiều những khán giả đang xem livestream này tò mò xem thật sự là cái câu chuyện đầu thai, kiếp trước kiếp sau, nhân quả nghiệp báo, luân hồi, thì nó có liên quan gì đến cái nhân duyên cha mẹ và con khi mà chúng ta đến với nhau. Con xin hỏi thầy.
Kính chào chị tiến sĩ Phạm Thị Thúy và tất cả các quý khán giả đang theo dõi trực tiếp trên Facebook Thích Nhật Từ và YouTube Đạo Phật Ngày Nay. Đây là một đề tài rất là có ý nghĩa, không những là đối với những gì mà người mẹ cần phải làm trong thời gian thai kỳ đối với cơ thể mình và trong cơ thể mình, mà nó còn có ý nghĩa giáo dục rất quan trọng cho đứa con mà trong vòng 10 tháng sau đó sẽ trở thành là một cô cậu bé mới. Nên Đạo Phật đó thì nhấn mạnh đến góc độ thai giáo và đề cập đến mối quan hệ nhân duyên, chứ không phải một cái tình cờ mà chúng ta được sinh ra trong một cái gia đình nào đó, ở trong một cái cộng đồng nào đó, ở tại một quốc gia nào đó. Tiến trình nhân duyên gió đó được kinh điển Phật giáo mô tả đó, thứ nhất đó, là về mẫu số nghiệp. Tôi dùng cái từ toán học để nói cho chúng ta dễ hiểu, tức là về cái tổng thể nghiệp, bao gồm mà cá tính, lối sống, nhân cách, sự hiểu biết, chuỗi kinh nghiệm, rồi các loại nghiệp thiện, nghiệp ác, vân vân, giữa người mẹ và người cha trong một gia đình tương lai, và đứa con được đi đầu thai đó, nó phải là nằm ở trong một cái nhóm mà cái biên độ là xê dịch của nó đó là ở trong cái phạm vi có thể chấp nhận được. Đó gọi là duyên đó. Và từ cái nhân duyên này đó, thì khi mà đứa con đó đào thai trong một gia đình nào đó đó, sẽ phải mang
cái cộng nghiệp của gia đình đó, rồi thông qua gia đình đó lại mang cái cộng nghiệp của quốc gia đó, và cái đó nó được góp phần bởi gen di truyền. Thì chẳng hạn như là chiều cao nè, vóc dáng nè, màu da nè, vân vân. Thì tất cả cái này đó, khoa học cho nó đơn giản đó là gen di truyền quyết định. Còn Đức Phật nói đó là mẫu số nghiệp, cái tổng thể nghiệp của mối quan hệ với cha mẹ con cái là quyết định cái chuyện đó, chứ không phải là tình cờ mà chúng ta sanh ra trong một gia đình nào đó. Về cái nhân duyên thứ hai đó, đó là theo Phật giáo đó, là cái sự tái sinh là một cái quy trình có thật. Sự sống không phải là mới bắt đầu từ kiếp này, và do đó chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Cho nên là sau khi kết thúc mạng sống đó, thì tâm thức của con người là thoát ra khỏi cơ thể và tiếp tục có mặt ở trong bào thai của một người mẹ hay là một giống cái. Thì cái việc mà tiếp tục có mặt đó đó, nó xảy ra theo hai cách. Cái thứ nhất là đối với những bậc đạo sư đã đạt được cái trình độ giác ngộ giải thoát, hoặc là tiệm cận giác ngộ giải thoát đó, có thể làm chủ được sanh tử. Và do đó đó, bằng nguyện lực từ bi, chủ động tái sanh vào một gia đình nào đó, ở một cái vùng địa lý nào đó, ở tại một cái khu quốc gia nào đó trên cái quả địa cầu này. Thì cái số lượng đó mặc dù là không nhiều, nhưng mà đó là một cái tiến trình có thật. Trường hợp thứ hai đó, đó là trường hợp quả đại đa số quần chúng là sau khi chết, mà theo Đức Phật á, do vì cái tính tham ái, đó là tình yêu tính dục vốn lý tối quan trọng vẫn đang còn, cho nên nó thúc đẩy con người phải tiếp tục có mặt trong bào thai, dù có muốn hay không muốn, tự động phải tái sinh ra thêm một lần nữa, như là một cái tiến trình của nhân duyên và quả. Thì do vì cái xúc tác và cái thúc đẩy đó là tham ái, cho nên người chết đó là tiếp tục có mặt. Và trong cái quá trình có mặt đó, thì cái tác phẩm Triết Học của Phật Giáo, đó là Câu Xá Luận đó, có đưa ra một cái tình tiết mà theo tôi nó cũng rất là có ý nghĩa về vấn đề nghiên cứu tâm lý học hiện đại. Thì bản tác phẩm Triết Học này đó mô tả rằng đó, nếu giới tính của đứa con á là nam, thì cái khuynh hướng mà nhiễm ái dục á với người mẹ trong cái thời điểm nhập thai đó là có thể xảy ra. Nếu giới tính á, của thai nhi đó là nữ, thì cái nhiễm ái dục á đối với người cha trong giai đoạn mà cái quan hệ giới tính giữa người nam và nữ đó xảy ra là có thể xảy ra. Nhưng mà sau khi sinh ra đó, do vì cái quá trình giáo dục của con người là bài bản tốt, cho nên đó là dần dà cái ám ảnh tâm lý đó nó bị mất đi. Tuy nhiên nó vẫn còn cái gắn bó nhất định, nó đổi qua một cái tình thương thiêng liêng giữa người cha đứa con gái, giữa người mẹ với đứa con trai, và nó tạo ra một sự gắn bó hơn là người con trai đối với cha, người con gái đối với mẹ. Thì như vậy thì theo Đức Phật đó là cái vấn đề mà nhân duyên có mặt ở trong một gia đình đó, nó gồm có hai trường hợp. Trường hợp là do mình làm chủ sanh tử, mình tình nguyện và mình chủ động có mặt ở trong một gia đình nào đó để nó tạo cái thuận duyên tốt nhất để tiếp tục làm đạo. Còn đại đa số 99% còn lại đó là do nghiệp nó thúc đẩy chúng ta đi. Thì nói tóm lại, dù là cách một hay cách hai, theo Phật giáo đó, làm con cái và cha mẹ giống nhau không phải là chuyện tình cờ, mà cũng không phải là duyên nợ gì hết á. Đó là nhân duyên chứ không phải là nợ. Nhân duyên nó thúc đẩy cho tất cả chúng ta gặp nhau thêm một lần nữa hoặc là nhiều lần nữa trong cuộc sống sau mỗi lần cái chết diễn ra.
Cảm ơn thầy. Thế có nghĩa là theo quan điểm của Phật giáo thì có câu chuyện đầu thai và có cái mối nhân duyên thúc đẩy giữa cha mẹ và con cái, đúng không ạ? Trong cái bài báo mà con có nhắc đến lúc nãy á, vì sao đứa trẻ lại muốn đầu thai gia đình của bạn á, thì con thấy người ta nói đến bốn cái duyên phận. Đứa trẻ đến với bạn là để báo ân, báo ơn, báo oán, đòi nợ hoặc trả nợ. Nhưng mà con thấy trong bài này thì tác giả không có trích dẫn, cho nên con cũng con cũng rất là hoài nghi. Và con rất là mong là thầy cho con cùng với mọi người một cái chia sẻ để chúng con hiểu là có thật sự là những cái lời đồn đoán về nghiệp báo, rồi cái nợ nần của cha mẹ với con cái, mà bây giờ con cha mẹ có những cái đứa con nó rất là hư, và nhiều khi nhiều người cha người mẹ nghĩ rằng ồ, nó đến đây nó trả oán cho mình, nó đòi nợ mình. Thành ra là con rất là mong được nghe thầy giải thích rõ hơn ạ.
Đạo Phật là ghi nhận cái mối quan hệ nhân duyên ở kiếp trước.
giữa cha mẹ con cái để tiếp tục tập giao kiếp này.
Dạ.
Như điều đó không có nghĩa là đạo Phật cương điệu.
Dạ.
Như là cách thức mà người ta trong dân gian đã mô tả là đến để làm ơn, hay là đến để đòi nợ, đến để mà sống hòa hợp, hay là đến để tạo ra cái quan trái với nhau. Cái đó là do dân gian người ta cương điệu,
chứ không phải
thêm thôi.
Không phải
không có xuất phát từ trong cái kinh điển Phật dạy.
Dạ.
Là vì như tôi đã nói đó, là cha mẹ con cái nó có cùng một cái mẫu số nghiệp.
Yeah.
Mà biên độ của nó có vẻ là nó chênh lệch nhau ít gì vậy thôi.
Yeah.
Cho nên đó là có những trường hợp đó, trong một gia đình cha và mẹ đó làm nghiệp toàn thiện, và bằng cái quá trình thai giáo cũng như là giáo dục sau khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, cái phong cách đạo đức đó được duy trì, cho nên là đứa con đó nó trở thành như là bản sao của cha mẹ về phương diện tốt.
Yeah.
Thì trong trường hợp này đó thì chúng ta có thể nói là cái biên độ mẫu số nghiệp của cha mẹ con cái về phương diện tốt á là gần như là ngang ngửa nhau. Cho nên đó là chỉ cần có một cái bài bản giáo dục ở mức độ vừa phải thôi. Thì đứa con nó tự động trở thành trưởng thành thôi. Thậm chí trong nhiều cái gia đình á,
gọi là dễ nuôi dễ dạy đúng không?
Nó rất là dễ nuôi dễ dạy. Trong nhiều gia đình cha mẹ bận rộn, thời gian dần gần gũi con cái không có nhiều lắm. Nhưng mà vì cái mẫu số nghiệp nó ngang ngửa với nhau thì đứa con đó cũng có thể là tự là kỷ luật mình, rồi tự ý thức, rồi tự phát huy đạo đức, cho nên vẫn trở thành là một cái người chuẩn mực. Chứ không nhất thiết là phải lệ thuộc 100% vào cái giáo dục của của cha mẹ. Thì do cái mẫu số nghiệp nó ngang ngửa với nhau. Thì cũng có những trường hợp đó là mẫu số nghiệp nó không có ngang ngửa nhau. Nhưng rồi đó là trong cái tiến trình tái sinh, có khi đó là không tìm được cái hoàn cảnh nơi mà sự sống có thể được sinh ra đó. Thì lúc đó đó là tâm thức của một người mới chết đó là sẽ phải gá vào một cái bào thai nào đó để tiếp tục được sống. Thì trường hợp cũng xảy ra mặc dù là không có nhiều. Thì trong trường hợp đó đó, cái cá tính nghiệp
hay còn gọi là nghiệp riêng nhiều, đúng không?
Khác rất là xa với một cái khoảng cách rất là lớn đối với cái cộng nghiệp của cha và mẹ. Từ đó về lối sống rất là khác nhau, mặc dù cha mẹ rất là nỗ lực khích lệ, nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm chăm sóc đủ cách hết bằng chất và cam kết. Nhưng ấy thế mà đứa con đó vẫn có một cái lối sống gần như là cha mẹ làm thầy con đốt sách, tức là nó trái ngược lại. Thì cái đó thì dân gian thường nói là đến để báo oán, đến để đòi nợ. Thế thực ra thì đạo Phật không quan niệm con là nợ, vợ chồng là quan gia, mà tất cả đó là một cái nhân duyên. Nhân duyên thì nó có hai chiều: nhân duyên thuận, nhân duyên thuận, tức là cộng nghiệp và biệt nghiệp của cha mẹ đối với con cái là gần giống nhau. Còn cái nhân duyên nghịch á thì hầu như là nó không có gần nhau gì lắm. Và cái đó nó dẫn đến tình trạng là khác biệt về cách tiếp cận, khác biệt về cách giải quyết vấn đề, khác biệt về lối sống, khác biệt về cái cách ứng xử. Từ đó nó dẫn đến nhiều cái va chạm mâu thuẫn mà người ta cứ nghĩ đó là nợ, thực tế nó không phải. Và do đó những phương diện này đó, dầu là giống hay là khác, có thể được cải thiện bằng nỗ lực chân chính và có phương pháp của mỗi bên.
Vâng, thế vậy thì những đứa con mà gọi là khó dạy khó nuôi đấy ạ, thì cha mẹ nên như thế nào để có thể là tạo ra một cái sự hòa hợp trong cái khi mà trong mang thai, trong bào thai cũng như là sau sinh? Vì đúng là có những thời gian mang thai có những đứa trẻ thì nó thích nghi với cơ thể người mẹ rất là tốt, cho nên nó phát triển rất là tốt. Nhưng có những đứa trẻ thì trong cái giai đoạn mang thai thì người mẹ nghén và rất là khổ sở trong cái quá trình nghén. Thì theo khoa học giải thích thì đấy là một cái sự thích nghi của cơ thể người mẹ đối với bào thai khi mà xuất hiện trong cơ thể, và nó cũng liên quan đến sự chuẩn bị tâm lý và sức khỏe của người mẹ nữa. Nhưng mà nhìn từ góc nhìn Phật giáo thì có giải thích gì về vấn đề này, và người mẹ nên làm gì, người cha nên làm gì để có thể thích nghi với đứa con mà cái sự gọi là cái khoảng cách nghiệp nó hơi xa nhau, cái sự khác biệt nó hơi nhiều?
Trong một số văn học tục tạng đó, ngôn ngữ Pali đó, thì có mô tả về cái tác động ngược chiều, tức là từ đứa con ở trong bào thai ảnh hưởng trực tiếp đến người mẹ trong thời gian thai dựng. Thông thường thì khoa học mới nhấn mạnh đến cái phương diện ngược lại thôi, đó là ảnh hưởng cá tính lối sống và hành xử của cha mẹ, của người mẹ đang mang thai đối với đứa con trong bào thai. Nhưng mà Phật giáo đề cập đến yếu tố ngược lại,
đứa con ảnh hưởng lên người mẹ,
ảnh hưởng lại. Thì một trong những cái ví dụ để minh họa cho cái ảnh hưởng ngược chiều này lại đó, đó là trong suốt thời gian mang thai Thái tử Tất Đạt Đa, là về sau trở thành Phật Thích Ca đó,
Thì Hoàng hậu Maya vốn đã là người nhân từ, đạo đức rồi. Thì suốt cái thời gian 10 tháng đó, bà trở nên đạo đức hơn, gương mẫu hơn, chuẩn mực hơn, nhân từ hơn, rộng lượng hơn, bao dung hơn, thích làm các cái việc từ thiện ha, để giúp ích cho cuộc đời và xã hội. Thì đó là cái mà về sau này Đức Phật lý giải đó là gì? Cái tác động được từ đứa con trong bào thai đối với người mẹ. Thì như vậy thì cái quan điểm của Phật giáo đó thì cho rằng là trong suốt thời gian 10 tháng đó, ngoài cái mà khoa học gọi là tự điều hợp để cho nó thích ứng với, thì cái mẫu số nghiệp của hai bên đó, nó sẽ có cái quá trình tương tác. Nếu như mẫu số nghiệp của đứa con khác gần như rất là nhiều so với mẫu số nghiệp của người mẹ đó, thì đứa con đó có những cái hành động ví dụ như là đạp nè, rồi xoay trở cơ thể nè, làm cho người mẹ đau đớn, căng thẳng, khó chịu. Và trong bài kinh báo trọng ơn của cha mẹ đó, thì Đức Phật còn đề cập đến là cái lúc mà sinh ra đó, thì đứa con mà ngỗ nghịch, đứa con mà có mẫu số nghiệp ngược với cha mẹ đó, hầu như là đạp quấn lung tung, làm cho đứa người mẹ đó cảm thấy là hãi hùng, cái trạng thái là đưa sự sống từ bào thai của mình ra khỏi cái cơ thể,
sinh xong một lần hãi luôn,
rất là hãi, rất là đau đớn. Thì đó là cái mà chứng minh về cái biệt nghiệp khác nhau giữa người mẹ và đứa con. Và bài kinh này cũng nói rằng là nếu như cái mẫu số nghiệp hai bên giống nhau, người mẹ là người đàng hoàng, đứa con cũng là người đàng hoàng á, thì cái tiến trình đó là điều hợp và thích ứng nó rất là dễ, rất là nhanh chóng. Và suốt thời gian mang thai đó, người mẹ không có cảm giác là đau đớn, khó chịu, nhức mỏi, căng thẳng, bực dọc gì đó, mà sanh ra nó cũng rất là nhẹ nhàng và rất là nhanh chóng. Thì như vậy đó, khi mình nhận thức được cái tác động hai chiều từ mẹ đến người con, ngược lại đứa con trong bào thai đối với người mẹ, và những cái biểu hiện trong cái thời gian mang thai cũng như là lúc sinh thai đó, thì đạo Phật là chủ trương rằng sau khi sinh ra đó, thì chúng ta từ cái cảm nhận trong suốt 10 tháng đó, để mình biết cách để mình tự thích hợp với làm thế nào đó để định hướng cái cá tính và lối sống của đứa con mình trong tương lai bằng những cái là giáo dục ở trong bào thai,
cách dạy con,
cách dạy con ở trong bào thai, làm sao để phát huy những cái phẩm chất tốt để cho đứa con đó là không còn những cái yếu tố mà nó ngược lại với người mẹ nữa. Thì bằng cách này đó, đứa con cũng ảnh hưởng được một phần nào đó cái phẩm chất giáo dục này và có những cái thay đổi nhất định. Rồi sau đó trong cái ngày thôi nôi, mỗi là ảnh hưởng từ Phật giáo đó, thì người ta thường bài biện ra rất nhiều các cái vật dụng. Mỗi vật dụng là tượng trưng cho một cái nghề nghiệp. Thì không phải tự dưng mà các cháu đó là chọn lấy một cái vật này đó, bởi vì nó ví dụ như cháu nào đó là bác sĩ đi, thì tự động là chọn cái ống nghe bác sĩ. Rồi cháu nào là y tá thì chọn cái ống chích. Rồi cái cháu mà nghiện ma túy thì cũng chọn ống chích.
Cho nên là cái kiếp trước đấy ạ.
Kiếp trước đó. Đó thì tự động đó là dựa vào những yếu tố đó đó. Thì cha mẹ sẽ đón biết được rằng cái bẩm chất mà Phật giáo thường gọi là các hạt giống để tạo ra nghề nghiệp và năng khiếu đó, ở cái kiếp vừa rồi là cái gì. Và trên nền tảng đó là huấn luyện thêm, chăm sóc thêm để giúp cho các hạt giống đó được tăng trưởng tốt đẹp, được phát triển. Còn trong trường hợp ví dụ như là cha mẹ thì thích làm nghề nhà giáo, và đang khi cô cậu bé tròn 1 năm tuổi đó, chọn lấy cái cuốc thì biết là cái yếu tố nông dân đó, chân lắm tay bùn ở cô cậu bé này đã quá nhiều. Do đó phải tăng trưởng thêm cái nhu cầu giáo dục về thể chí, để cho các cô cậu bé này bổ sung thêm những cái hạt giống mà ở kiếp trước nó thiếu quá nhiều đi. Thì bằng cái cách đó đó, thì các cháu trong tương lai nó cũng có thể đó là được là bổ sung thêm những cái phẩm chất mà cha mẹ cần có. Thì bằng cái cách này, sau khi sinh ra từ năm thứ nhất cho đến 18 tuổi về sau, thì người cha mẹ cũng phải tiếp tục theo dõi những cái thay đổi về tâm sinh lý, để biết là từng giai đoạn một đứa con đó nó bắt đầu nó thiên hướng về cái gì, để tiếp tục gọi là giáo dục làm thế nào đó thông qua đó để đứa con được trưởng thành hạnh phúc và trở nên rất là hữu dụng.
Tức là mình theo dõi con để mình hiểu con mình, để mình khuyến khích động viên, để mình tạo điều kiện để nó phát triển được cái tố chất của nó, đúng không ạ? Con có được chia sẻ với thầy giáo rất là nhiều, thì có một số bà mẹ theo đạo Phật thì đã chia sẻ với con là trong thời gian mang thai thì nghe kinh, nghe pháp rồi thiền, làm cho cả bà mẹ và em bé rất thích nghi với nhau, rất là tốt. Bạn ấy chia sẻ với em là khi mỗi lần được nghe những cái bài thiền về bên Phật giáo đấy, và bạn ấy thiền về tĩnh tâm á, thì đứa bé nó rất là ngoan. Và khi mà chị bạn ấy đi làm về mệt thì muốn con quẫy đạp thì bạn ấy chỉ cần hát những cái bài hát liên quan tới những lời Phật dạy thì đứa trẻ nó cũng ngoan hơn. Thì có lẽ là cái cách mà thầy đang phân tích là cái tác động của chính cha mẹ trong cái việc là cảm hóa lại đứa con. Đứa con nó tác động cha mẹ và cha mẹ có thể tác động lại con. Và điều này nó cũng rất đồng điệu với những cái phương pháp khoa học trên thế giới khi mà dạy con, gieo mầm nhân cách cho con, rồi gieo mầm trí tuệ cho con. Vì theo khoa học thì các giác quan của thai nhi đã phát triển ngay từ tháng thứ 2 của thai kỳ rồi, bắt đầu có, nhất là giác quan thính giác. Và đặc biệt là cái sự phát triển não bộ của thai nhi, nó làm cho chúng ta có thể đưa vào, ví dụ như nghe nhạc này, đọc truyện này, đọc thơ này, hay là như là người mẹ mà con vừa kể là nghe kinh, nghe pháp, những điều tốt lành mà Đạo Phật dạy, thì con thấy cái sự thích ứng nó rất là tuyệt vời. Và những đứa trẻ đấy thì sau sinh, vì con theo dõi các cha mẹ thầy giáo là từ năm 2007 đến nay là cũng 10 năm rồi, thì những đứa trẻ mà được thay giáo theo cái cách mà theo quan điểm Phật giáo thì những đứa trẻ đó hiền hòa hơn, cái tâm tính hiền hòa hơn, thì con thấy rất là rõ. Con muốn hỏi thầy một chút xíu liên quan đến cái từ tâm thức. Tâm thức thầy vừa nói, thế khoa học hiện đại thì giải thích là tinh cha và trứng của mẹ gặp nhau tạo nên một bào thai. Dạ, tất nhiên trong quá trình thụ thai thì nó có yếu tố di truyền, gen trội, gen lặn của bố và mẹ, chiều cao, cân nặng, màu da, màu tóc, vân vân, màu mắt, thì đấy là giải thích của khoa học y khoa. Thế còn với Đạo Phật và liên quan đến luân hồi, liên quan đến yếu tố tâm thức đi vào những kiếp trước, đây là con được đọc một số sách, không phải chỉ là bên Đạo Phật đâu, mà là những cuốn sách, hai cuốn sách mà con nói điển hình mà con được tiếp cận đó. Thì đây là những người làm khoa học mà họ hoàn toàn không tin trước đó, khi mà gặp, khi mà chưa thôi miên thân chủ ấy, thì họ không bao giờ tin là có kiếp trước, họ không bao giờ tin có hiện tượng đầu thai, thậm chí là câu chuyện về khoa học cận tử ấy, cũng họ cũng không tin luôn. Thì họ nói đó là những cái gì đó rất mơ hồ và không bằng chứng. Nhưng mà khi mà họ thôi miên để họ trị liệu tâm lý cho những vấn đề của thân chủ thì họ đã thấy là đúng, thậm chí là nhiều kiếp. Như trong cuốn sách này thì rất nhiều kiếp của thân chủ đã được hiện ra trong cái quá trình thôi miên. Thì con thấy là rõ ràng là cái mỗi một cái khi mà chúng ta quay trở lại với kiếp người thêm một lần nữa giống như đầu thai ạ, thì có phải là một hành trình tiến hóa tâm linh không ạ? Có phải là một cái quá trình để chúng ta bắt đầu trưởng thành nhiều hơn, mỗi một kiếp nó lại giúp cho con người trưởng thành nhiều hơn? Và thầy nói là vai trò của cha mẹ là hỗ trợ cho cái con người đó, giống như cha mẹ con đã hỗ trợ con để con phát huy được cái năng lực của mình từ kiếp trước, và con cũng đang hành trình, nếu con làm đúng con sẽ hỗ trợ được con của con. Và có một cái chi tiết nữa là đôi khi linh hồn, con không thấy thầy nói từ linh hồn, nhưng con muốn hỏi thầy cái từ linh hồn, từ tâm thức đó. Thì có một cái chi tiết là người ta phân tích về các kiếp này thì người ta thấy là đôi khi đứa con nó đến với mình á, nó lại có một trưởng thành tâm linh nhiều hơn mình. Ví dụ như có một người cha người mẹ rất bình thường, nhưng sinh con lại là một người có tài năng âm nhạc, vì kiếp trước người đó là một cái người đã chơi nhạc rất là giỏi. Hay là cô bé Như Ý bên Đạo Phật và giáo Cao Đài, thì con thấy là cha mẹ rất là bình thường, nhưng sinh ra thì cô bé đã có một cái thiên hướng về Đạo Phật và nói về Phật pháp rất là hay. Con cũng đã từng mở băng xem là cô bé Như Ý nói gì, thì con thấy quả thật là một cô bé hơn 10 tuổi mà nói được như vậy thì rất là lạ. Rõ ràng là có câu chuyện đầu thai ở đây. Thì thầy có thể cho mọi người biết về câu chuyện tâm thức, linh hồn, sự trưởng thành về tâm linh.
Về quan điểm và khái niệm thì Đạo Phật có cách dùng từ khác với cái là dân gian. Thì dân thì tôi dùng cái từ như là linh hồn. Bởi vì ta nghĩ rằng là sau khi chết dưới âm phủ có một cái sự sống vĩnh hằng. Còn sống trên dương gian chỉ là tạm bợ thôi. Chứ Hán gọi là sanh ký tử quy. Từ chỗ đó ta mới dùng cái từ là linh hồn tồn tại dưới âm phủ vân vân. Đạo Phật thì thường không dùng từ linh hồn mà chỉ dùng cái từ tâm thức thôi. Tâm thức đó, thì nó tồn tại trong cơ thể và không tách rời khỏi cơ thể. Nếu mà khi mà tách rời đó thì con người đó là gần như là hoặc là chết, hoặc là bị thất niệm. Thất niệm là đánh mất cái chánh niệm về sự hiện hữu của mình bây giờ và tại đây. Thì trong trường hợp mà cái chết diễn ra đó thì tâm thức đó bắt đầu nó xuất ra khỏi cơ thể theo điều Đạo Phật đó, và nó sẽ tìm một cái yếu tố nào đó để nhập vào. Thì kinh Trung Bộ thuộc kinh Tạng Pali có mô tả gồm có 4 yếu tố. 3 yếu tố đầu thì phù hợp với khoa học hiện đại, và yếu tố thứ 4 thì rất là mới và có thể bổ sung cho, tạm gọi là giả thuyết đi, để cái cách mà chúng ta lý giải tại sao nó có mối quan hệ nhân duyên giữa cha mẹ và con cái. Thứ nhất là tinh cha, thứ hai là trứng mẹ, thứ ba là tinh và trứng đó gặp nhau trong thời kỳ mà người nữ có thể thụ thai. Và thứ tư đó là cùng thời điểm tinh và trứng gặp nhau đó, thì trong cái vũ trụ bao la này đó
vừa có những con người đang chết và tâm thức người đó thoát được cái cơ thể để nhập vào. Và dĩ nhiên là cái quá trình nhập vào không phải lúc nào nó cũng ăn khớp hết 100%. Cho nên nó có trường hợp nó dẫn đến là sảy thai, là phá thai. Tại vì cái tâm thức á, với cái tổng thể nghiệp của cái người vừa chết và cha mẹ trong tương lai đó là không có tương thích nhau, thì lúc đó nó dẫn đến cái hiện tượng là sảy hoặc là phá thai, để cái tâm thức là tiếp tục thêm một lần nữa hoặc là hai lần nữa, ba lần nữa có mặt trong một bào thai mới để tìm lấy một cái mẫu số nghiệp tương đương. Còn trường hợp mà nó tương đương với nhau hoặc là cùng một mẫu số nghiệp đó thì sẽ nhảy vào rất là nhanh. Thì như vậy thì cái yếu tố thứ tư này đó là cái mà khoa học không nói tới.
Dạ đúng rồi. Đó.
Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta biết được rằng là tâm thức là có thật? Đấy. Đang khi cái sự sống của mình phần lớn theo chủ nghĩa duy vật đó, cho rằng là nó có từ kiếp này thôi. Thì như chị vừa nêu các nhà nghiên cứu ở phương Tây đó, bằng phương pháp thôi miên, người ta đã gián tiếp chứng minh được rằng là kiếp trước là có thật. Và Phật giáo thì đưa ra học thuyết là hạt giống. Hạt giống thì trong tiếng Sanskrit gọi là bija. Thì bằng cái tập thể của nghiệp, qua các nghề, thói quen sống, kỹ năng sống, rồi cách thức chúng ta lý tưởng, tư duy, hành động, thì tất cả những cái này nó không mất đi sau khi hành vi được kết thúc, và nó được tồn tại trong một cái mà tôi tạm gọi là tổng thể năng lượng nghiệp. Như vậy sau khi chết ấy, thì cái tổng thể năng lượng nghiệp đó được gọi là tổng thể hạt giống. Nó lại cùng với cái tâm thức tiếp tục đó là đi vào cái tiến trình tái sinh. Và do đó khi mà có mặt trong bào thai một người mẹ, dù là trong trường hợp song sinh 2, song sinh 10 hay là song sinh 16 như là ở Úc, thì cái biệt nghiệp, tức là cái tổng thể nghiệp của từng con người song sinh này là hoàn toàn khác nhau. Cho nên sinh ra là cũng là cùng giờ, ngày, tháng, năm, nhưng mà cá tính của mỗi người đó là rất là
đúng
khác biệt.
Sự thực là như vậy.
Mà ai là làm cha mẹ, ai làm cha mẹ sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt đó. Đó là do cái tổng thể nghiệp đó. Và Đạo Phật còn đưa ra là cũng từ cái hạt học thuyết hạt giống này đó, thì là chúng ta phát hiện ra rất nhiều các thiên tài và thần đồng. Các thần đồng nó có thể từ 3 tuổi cho đến là 90 tuổi. Thì mỗi một thần đồng nó có một cái lĩnh vực chuyên môn. Thì theo Phật giáo là bởi vì ở kiếp trước đó, cháu đó đó là một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực đó. Cho nên các kiến thức nó không mất đi. Thì sinh ra kiếp này dù chỉ có 2 tháng tuổi hay là 2 năm tuổi thôi, chỉ cần có một vài cái hạt giống về lĩnh vực đó liên quan đến, được nghe biết, được thấy biết thôi, thì các hạt giống kia bắt đầu đã trỗi dậy thôi. Nó giống như một cái nguồn suối tuôn trào. Và tự động người đó giàu không học gì hết, bắt đầu trở thành là một cái người rất là đặc biệt trong lĩnh vực đó. Thì bằng cái phương pháp này đó, Đạo Phật chứng minh rằng là kiếp trước là có thật. Cho nên đó là Đạo Phật là rất là tin vấn đề đó. Và xem cái tiến trình tái sinh từ một cái người chết A qua một cái phôi thai mới đó, đó thì đó là cái sự ra đi của tâm thức. Thì Phật giáo đưa ra một cái ví dụ mà chúng ta có thể hình dung nó dễ chút xíu, giống như là bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện, công tắc, là những yếu tố mà nếu hội đủ nó đó, chỉ cần bật lên một cái là có điện, có điện quang. Thế bây giờ Đạo Phật đưa ra một cái ví dụ cũng giống như thế, là khi mà cơ thể này chết đi, thì não ngưng hoạt động, tim ngừng đập, các tế bào bị chết, thì là giống như các cái dụng cụ của điện nó bị hư, thì cái tâm thức đó không vì thế mà mất đi. Điện tiếp tục tồn tại theo cái kiểu đó, thì tâm thức tiếp tục tồn tại theo cái cách mà nó phải tái sinh ở trong bào thai của một người mẹ mới. Thì đó là cách mà Đạo Phật lý giải về cái tiến trình đó là đi tái sinh từ kiếp này sang kiếp khác của con người. Thì bằng cái tiến trình tâm thức đó thì chúng ta sẽ thấy là những cái hạt giống tốt đi chia làm hai loại: hạt giống tốt, hạt giống xấu, và cái loại thứ ba nữa là ít khi xảy ra, đó là hạt giống trung tính. Thì nếu như là ở kiếp trước đấy đó, đó là hạt giống của cô cậu bé này đó là về vật lý học, thì khi sinh ra là cô cậu bé này có cái tiềm năng này trở thành thằng đồng về lĩnh vực này. Nếu như cha mẹ tạo điều kiện cho cháu này đi theo lĩnh vực đó thì cháu này sẽ cho nên là xuất chúng. Thì cũng có những cháu thằng đồng là về thơ ca, chẳng hạn như nhà thơ Trần Đăng Khoa ở Việt Nam cách đây khoảng 50 năm đó, thì anh ấy rất là xuất chúng về vấn đề thơ ca. Mà vào thời điểm đó là chúng ta rất ngại dùng những từ thằng đồng vì chúng ta không tin những vấn đề này có thật. Đó, thì bằng cái yếu tố đó đó, thì lúc đầu á, khi sinh ra các cháu sẽ nổi trội hơn. Nhưng mà khi lớn lên rồi đó, thì bằng cái quá trình giáo dục, những cháu khác dù dù thời nhỏ không phải là thằng đồng, nhưng mà quá trình giáo dục các cháu đó tự bồi dưỡng các hạt giống này nhiều hơn, có phương pháp hơn, thì các cháu dù phát các hạt giống mới này cũng phát triển có thể là ngang bằng vế, hoặc là 6-10 vế, hoặc là 8-10 vế, thậm chí là 10-10 với những người thằng đồng trước đây. Như vậy cái yếu tố để mình nhận diện đó rằng là người đó có lĩnh vực đó ở kiếp trước là ở cái tuổi thơ này thôi, và sau khi lớn lên rồi đó nó còn bị ảnh hưởng đến cái quá trình giáo dục. Thì quá trình giáo dục thì chúng ta biết là nó đi theo cái chiều thuận và chiều nghịch. Nếu như là ở kiếp này các hạt giống đạo đức là tiếp tục được giáo dục thì cháu đó sẽ có một cái quá trình thăng tiến tâm thức ngày càng cao hơn, ngày càng tốt hơn, ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu như sinh ra trong một cái hoàn cảnh mà cha mẹ rồi cái giai đoạn lịch sử đó nó lại không có khích lệ cho lĩnh vực này, hoặc là không có cơ hội để cho lĩnh vực này được phát triển, thì lúc đó đó cái hạt giống này đó nó bị khựng trở lại chứ mà không có mất đi. Như vậy nó sẽ bị một cái dịp gừng, và do đó nó bị ảnh hưởng nhất định. Đó, thì thậm chí cũng có nhiều trường hợp đó là khi là còn là thằng đồng á, là thuộc về lĩnh vực đó là thiên tài A, nhưng mà khi lớn lên đó lại chọn cái lĩnh vực B, tức là bỏ đi cái tính sở trường của kiếp trước của mình. Thì tình trạng đó là cái tình trạng mà Đạo Phật thường gọi là gì? Cái sự tiệt triêu, triệt tiêu của nghiệp. Nó dẫn đến tình trạng là nghiệp tốt nào đó hoặc là xấu nào đó trong quá khứ mất cái hiệu quả để trổ quả ở trong hiện tại này. Hoặc là nó không gây một cái ảnh hưởng lớn là sau 10 năm, 20 năm sau đó. Cho nên dầu biết rằng là tâm thức đó là được là di chuyển từ một cái cơ thể người chết sang một cái phôi thai mới. Và tiến trình tiến hóa của tâm thức là nó sẽ diễn ra. Nhưng mà không phải lúc nào cái sự tiến hóa nó cũng diễn ra một cách thuận chiều. Đôi lúc nó đi ngược xuống nữa. Nó tùy theo cái môi trường giáo dục, hoàn cảnh sống, cá tính sống, rồi cái phương pháp phấn đấu bản thân, rèn luyện nữa. Thì nó tác động rất là đa chiều để nó tạo ra cái mà con người gọi là gì? Gọi là nhân cách. Đạo Phật thì không xem đó là số phận, mà xem là nhân cách. Nhân cách như là một dòng chảy có thể thay đổi được, có thể cải thiện được, hoặc là tốt hơn, hoặc là xấu hơn.
Thế thì thầy, thế mà nhiều người cứ giải thích là có nghiệp báo cho nên là có số phận, là do kiếp trước mình gieo nghiệp xấu cho nên kiếp này mình phải chịu trả quả cái nghiệp đó. Thì con cũng nghe thấy nhiều người nói về cái câu chuyện mà những người khuyết tật đấy thầy. Có nhiều người nghĩ là khi mà họ siêu âm thấy thai nhi có khuyết tật thì họ sẽ bỏ đi, họ không có trân trọng cái sự sống đó. Và thậm chí có những đứa trẻ sinh ra bị khuyết tật bẩm sinh thì cũng nhiều người nghĩ là hoặc thậm chí là nói cho nó luôn là do kiếp trước làm cái gì đó xấu cho nên kiếp này phải trả. Thậm chí cũng có nhiều lời đồn trong dân gian là Đạo Phật nói là nói điều cái gì gọi là khẩu nghiệp thì miệng sau này sẽ bị thế này thế kia. Thì con thì con không tin điều đấy. Con rất là mong thầy giải thích để mà những người khuyết tật, con thấy thực tế thì rất nhiều người khuyết tật họ sống có nhân cách rất là tốt và họ đóng góp rất là nhiều cho xã hội. Nhưng đôi khi họ bị mang một cái tiếng oan là kiếp trước họ tạo nghiệp xấu cho nên kiếp này họ phải trả. Và đôi khi cũng làm cho nhiều người tự ti mặc cảm. Thì rất là mong thầy chia sẻ để mọi người hiểu đúng hơn về vấn đề này.
Trước nhất á, về cái ảnh hưởng của nghiệp quá khứ, ở đây là kiếp trước á, thì Đức Phật cho rằng nó có những cái tác động nhất định. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó quyết định toàn bộ cái hoàn cảnh tổng thể nghiệp để một người nào đó được sinh ra và lớn lên. Và theo quan điểm này đó, thì trong kinh Trường Bộ Đức Phật khẳng định đây là ai có khuynh hướng lý giải rằng là toàn bộ cuộc sống của mình ở kiếp này là hệ quả của một cái kiếp trước nào đó, thì người đó sẽ đánh mất cái cơ hội nỗ lực đạo đức để trở thành một người tốt hơn. Vì lúc đó họ sẽ đưa ra cái lý do biện hộ thôi.
An phận
thôi. Đó là có lẽ là kiếp trước tôi thiếu nợ người ta, tôi vượt gặp người ta, cho nên kiếp này tôi bị người ta quỵt nợ. Và đang khi mình không chịu phân tích cái nguyên nhân hiện tại, đó là do mình nghe ra lòng tham, thiếu hiểu biết về cái ngành tài chính. Nghe ta dụ dỗ cho vay, trong trường hợp này là lãi suất nó cao hơn là ngân hàng, cả hai cũng có lợi. Rồi cái kích thích lòng tham đó nó làm cho mình đó là đầu tư vào, cuối cùng là mắt trắng. Rồi là thay vì phân tích để tránh cái tình trạng hậu quả tương tự xảy ra trong tương lai, thì người cứ an ủi rằng là kiếp trước tôi giật nợ người này cho nên bây giờ tôi phải trả lại quan hệ thôi. Thì thấy Đức Phật á, bằng cách đó người ta sẽ không thay đổi được số phận của mình. Thì đây là cái đoạn kinh mà phần lớn các Phật tử ít biết đến, vì họ không chịu đọc. Họ chưa đọc. Rồi cái nhận thức thứ hai đó, thì họ cho như là nghiệp như là một cái gì đó mang tính số phận. Thực ra Đức Phật chưa bao giờ nói nghiệp là một số phận. Nghiệp đó là một cái hành vi gồm có tư duy, là nói việc làm. Và nghiệp đó nó cũng có trường hợp đó là nghiệp đối lập nhau, nghiệp trái chiều nhau, và do đó nó kháng cự nhau, cái còn lại sẽ trở thành là kết quả. Như vậy tổng thể nghiệp ở hiện tại này quyết định cái kết quả mà con người sống, chứ không phải là đại đa số ở kiếp trước. Chỉ có một số trường hợp đó là kiếp trước đến quyết định, còn đại đa số là kiếp này quyết định thôi. Thì đối ví dụ như trường hợp bị những cái dị tật bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc da cam trong thời kỳ mà đế quốc Mỹ đó thả bom ở các tỉnh miền Trung, thì bây giờ Việt Nam chúng ta là có trên 1,5 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp từ cái chất độc da cam này. Và theo dự đoán á, thì cái tác hại của chất độc da cam này có thể ảnh hưởng đến là 5-10 thế hệ nữa ở trong tương lai. Đó. Do đó, đó trong trường hợp này chúng ta không nên lý giải rằng là 1,5 triệu người Việt Nam đó do kiếp trước là sống ác độc nào đó cho nên kiếp này phải bị cái hậu quả này. Mà ở đây chúng ta thấy là cái nguyên nhân là gì? Là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa cộng sản và tư bản đã làm cho Mỹ hoảng sợ. Và Mỹ nghĩ rằng là mình phải có trách nhiệm quốc tế để tiêu diệt đi cái chủ nghĩa cộng sản, và do đó đã tham chiến ở Việt Nam. Và để là kết thúc cái chủ nghĩa cộng sản đó, thì họ nghĩ rằng là bằng cái phương pháp dội bơm hạng nặng không đủ thì phải dội bằng các cái hóa chất để mà tiêu diệt cộng sản. Nhưng mà thực ra đó thì người dân là chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cái hành động mà đáng lên án này. Cho nên trong trường hợp này đó thì những người dị tật bẩm sinh từ chất độc da cam đó là hoàn toàn là hành động xấu của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, mà những cái hãng hóa chất sản xuất bơm của Hoa Kỳ đó hiện nay đó họ đang chối bỏ cái trách nhiệm gọi là đạo đức và tài chính để mà lo cái hậu quả mà họ đã tạo ra. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái điều rất đau buồn. Thì trong trường hợp này đó, đây là phần lớn nó là nhân hiện tại chứ chẳng có gì là ở trong quá khứ cả. Cho nên đó, đạo Phật chủ trương nhân quả nhưng không có nghĩa nhân quả là một số phận. Có những trường hợp đó, quả xấu bây giờ đó nó là nhân của quá khứ. À, số đó có thể quá khứ chỉ là quá khứ của tháng trước, năm trước, nhiều năm trước, cũng có quá khứ của kiếp trước. Nhưng mà phần lớn đó, nó là quả của kiếp này, gồm có nhân hiện tại, bao gồm các hành động ở hiện tại này, hoặc là của người khác, tập thể hay là cá nhân, đã tác động một cách rất là trực tiếp và gián tiếp đến. Cho nên đó là tùy tình huống mà chúng ta phân tích xem cái bản chất hậu quả xấu hay là kết quả tốt của chúng ta hoặc là người thân nó thuộc ở kiếp này hay kiếp nào, chứ đừng có là quên được một nắm là tất cả nó thuộc về quả kiếp trước. Vì đạo Phật rất là tối kỵ lý giải nhân quả dưới hình thức là số phận. Điều số phận không có thật, số phận có thể thay đổi được bằng những nỗ lực mới của kiếp này.
Số phận là do chính mình tạo ra, đúng không ạ?
Chúng ta là đạo diễn của số phận.
Nếu
mình tạm dùng một cái số phận là cái có thật đi, thì chính chúng ta bằng nhận thức, lối sống, cách thức ứng xử, chủ yếu kinh nghiệm và bao gồm tổng thể các thói quen đã tạo ra chính năng.
Vâng, em lại nghĩ đến cái câu nói của ông bà ta khuyên là đức năng thắng số, đúng không ạ?
Vâng.
Cái cách mà mình sống, mình suy nghĩ, mình nói và mình hành động. Dạ. Thầy ơi, thế thầy có cái lời khuyên nào cho những cái người mà có mang thai mà siêu âm thấy là có dị tật thai nhi ấy, thì họ nên như thế nào? Rồi những cái người mẹ mà họ bị lỡ mang bầu á, tức là họ chưa hề kết hôn và bây giờ họ vì một cái dư luận xã hội mà họ muốn bỏ thai để họ không có muốn nhận cái một cái tâm thức mới đi vào cơ thể họ, thì thầy có lời khuyên nào cho họ không ạ? Với những cái trường hợp mà họ đứng trước cái lựa chọn có nên bỏ thai hay là không?
Theo tôi vậy là chị, trong các trường hợp hủy bỏ mầm sống trong bào thai thì có tình huống sau đây đó là dễ thông cảm nhất thôi. Đó là nếu giữ lại thai thì cái rủi ro cả mẹ lẫn con sẽ bị tử vong là rất là cao. Thì trong trường hợp đó đó, không còn một giải pháp nào khác, thì lúc đó người mẹ đành phải chấp nhận cái đau khổ và sự thật rằng là tôi phải kết thúc cái thai đó để tôi còn có cơ hội sanh ra những cái mầm sống mới, thì cái rủi ro đó sẽ được kết thúc. Thì trong trường hợp này đó thì quan điểm của Phật giáo là hoàn toàn ủng hộ. Còn các những trường hợp còn lại như là các thanh nam thanh nữ hay là người nam người nữ, chỉ vì cái một chút gọi là bồng bột và vui thú thì khéo khóa lạc giác quan thôi, chưa chuẩn bị làm cha làm mẹ và rồi là lỡ mang cái mầm sống, rồi lại chối bỏ cái trách nhiệm đạo đức, chối bỏ trách nhiệm pháp lý, chối bỏ trách nhiệm dân sự, thì cái đó là cái điều rất là lên án. Điều đó nó cho thấy là người đó chưa có chín chắn. Và khi mà phá hoại như vậy đó thì nó dẫn đến nhiều cái hậu quả lắm. Như chúng ta biết là có thể sau này là mất khả năng sinh con, rồi nhiều cái biến chứng, rồi những cái ám ảnh tâm lý, những cái mặc cảm, những cái dằn vặt thể xác, lương tâm, nó có thể kéo dài theo người mẹ, có thể là 5-10 năm. Người cha người khi xúi dục vào, nhưng mà thực ra cái ám ảnh đó nó không có nhiều bằng người mẹ đâu, vì chính họ là mang cái mầm sống mà. cho nên ám ảnh rất là nhiều, do đó phải hết sức là cẩn trọng để tránh cái tình trạng này. Hoặc là có trường hợp là những người mang thai về điều kiện tài chính quá khó khăn, họ nghĩ rằng là sau đó đứa con nghèo đó thì làm cho họ phải vác một cái gánh nặng, và đó là cái lý giải rất là biện hộ mà Phật giáo không có tán đồng và không có khích lệ. Cũng có trường hợp như chị nói là dị tật bẩm sinh, mà một số người phải đắn đo rằng là khi mà sanh cháu này ra đó thì cháu đó sẽ mất cái khả năng đó là tự chăm sóc cho chính mình, chẳng hạn như chứng bệnh đau, chứng bệnh trì độn đi, tự nhiên là phải lệ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ trọn đời, hoặc là bị tàn tật là không đi đứng được. Thì những trường hợp đó đó thì một số người mẹ đó quyết định thà mình mang một cái nghiệp sát để cho đứa con đó là không phải chịu đựng cái hoàn cảnh đau khổ của một kiếp người, thì Phật giáo cũng không khích lệ cách này. Thì cái này có thể là về quyền tự do cá nhân và luật pháp cho phép đó, thì ai cũng có thể quyết định được, nhưng Phật giáo vẫn khích lệ là chúng ta giữ cái mầm sống đó. Vì theo Phật giáo đó, sinh ra làm con người là một phước báo lớn nhất ở trong cái tiến trình của sự tồn tại, đó là cái phước báo đó, cho nên phải biết trân trọng nó. Còn cái tổng thể nghiệp, có những trường hợp như tôi nói đó là nghiệp đó, nó là xấu ở kiếp này, hoặc là quả xấu đó là nó là từ cái nhân ở một kiếp trước, và chúng ta chưa phải là những bậc giác ngộ thì chúng ta chưa biết là trong cái tình huống đó nó thuộc về trường hợp
mình
nào,
không chọn được cái nơi
không rõ đó, đúng vậy đó. Thì tốt nhất là chúng ta cứ để cho tiến trình sanh ra một cách tự nhiên. Và nếu như người cha người mẹ đó không đủ lòng từ bi để nuôi đứa con đó là dị tật bẩm sinh của mình, chọn một kiếp người, thì trong xã hội này đó, trên quả địa cầu này có hàng triệu các cái trung tâm, có hàng triệu những người nữ, những người nam sẵn sàng làm cha tinh thần, mẹ tinh thần để giúp cho các cái cháu dị tật bẩm sinh đó là sống một cuộc đời là dù rất là gắn ngủi so với cái tuổi thọ của những con người khác. Ít ra thì chúng ta cũng tạo cơ hội cho người khác ta được làm cha làm mẹ chứ. Chứ mình không nên ích kỷ đến độ là gì, mình chịu đựng cái đó không nổi thì mình muốn tất cả mọi người cũng không có cơ hội được làm việc đó. Đang khi đối với rất nhiều người có được một đứa con nuôi, nên là nhìn thấy được một đứa trẻ mà coi giúp được cho đứa bé đó là một cái niềm rất là hạnh phúc, một cái bù đắp rất là có ý nghĩa trong đời. Cho nên theo tôi đó, là ai không đủ tình thương thì hãy để cho người khác sẵn sàng làm công việc đó thay thế cho mình. Chứ đừng có đành lòng cắt đi một cơ hội cho con của chúng ta từ cái nắm ruột của mình đó là trở thành một cái con người mà theo Đức Phật đó là phước báo rất lớn. Còn con người đó là toàn vẹn hay thân thể hay là bị khuyết tật, rồi chiều cao hay là quá thấp, mập hay là ốm, trắng hay là màu, thì đó nó thuộc về biệt nghiệp của từng người. Chúng ta cũng không nên mặc cảm tự ti về vấn đề đó, và hãy để cho mọi người sống với cái tiến trình tự nhiên khi được sanh ra, dù thế nào đi nữa cũng là một con người. Cái để cho tiến trình tự nhiên của con người đó nó được sanh ra, lớn lên, già, bệnh và chết. Đó là cái mà Đạo Phật là thường khích lệ, chứ Đạo Phật không có tán đồng những cái hình thức mà chúng ta đưa lý do A rồi cái biện hộ B để lý giải và bảo vệ cho cái quyết định mà về cái quyền được sống á, để gần như là chúng ta ác chế hủy hoại sự sống của đứa con của mình, mà đang khi đứa con lúc đó nó không có được cái quyền để tự bảo hộ nó. Chứ còn nếu như mà đứa bé đó về sau này khoa học có thể là dùng một cái hệ thống đo não đồ nào đó để lý giải được những cái suy nghĩ cái đó bằng cái ngôn ngữ tương đương, thì khi mà hỏi tôi cam chắc rằng là không có cháu nào muốn mình được bị chết đâu. Các cháu sẽ muốn được thắng, dù là sống như cách nào thì các cháu vẫn muốn sống.
Em cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy vì thầy nói đến vấn đề này rất là hay. Khi mà thầy nhắc là Phật dạy là được làm người là một cái phước báo lớn nhất, và chúng ta phải trân trọng sự sống, đúng không ạ? Và con cũng biết là rất nhiều bên các chùa của Đạo Phật cũng rất nhiều chùa đã nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi. Thậm chí những câu chuyện mà những đứa cha mẹ lỡ làng mà mang con đến cửa chùa rồi nhờ nhà chùa nuôi là rất là nhiều. Rồi câu chuyện bên Đạo Thiên Chúa cũng có những mái ấm nhà mở và họ sẵn sàng kêu mang. Đó cho nên là những cái bạn nào mà có cái trong trường hợp mà lỡ làng thì đúng như thầy nói, có thể tìm cho con mình một cái nơi nương tựa, hoặc là tìm gửi con để con được làm con nuôi của ai đó. Có rất nhiều người mong có đứa con không được, đúng không ạ?
Vâng,
thì con rất là muốn được thầy trò chuyện với các bậc phụ huynh, cũng nhiều bạn trẻ thậm chí là chưa có gia đình ở đây, họ muốn nghe để sau này họ chuẩn bị gia đình á. Họ muốn có những đứa con thật sự là khỏe mạnh, thông minh và phát triển tốt nhất để dạy con trong những cái năm đầu đời cũng như sau này thuận lợi á. Thì thầy có cái lời khuyên cho mọi người về cái cách mà cha mẹ nên chuẩn bị gì để có một đứa con khỏe mạnh, thông minh không ạ? Đây là cái giai đoạn chúng con gọi là chuẩn bị mang thai, Và đây cũng là một giai đoạn thai giáo rất là quan trọng đấy, chứ không phải có thai rồi mới dạy, mà mình phải chuẩn bị trước khi mà đứa trẻ đó đến với mình. Thì thầy có lời khuyên nào cho mọi người trong cái giai đoạn chuẩn bị mang thai không ạ?
Cái giai đoạn chuẩn bị mang thai đó, những chuẩn bị tâm lý và sự hiểu biết là rất quan trọng. Nhưng mà rất tiếc hiện nay thì Phật giáo chưa có những cái khóa đào tạo về trường hợp này. Và tôi nghĩ là trong tương lai đó, các tăng ni phải nhập thế hơn nữa, năng động hơn nữa để dấn thân vào các cái lĩnh vực tế gì đó để giúp cho các Phật tử của mình được hạnh phúc hơn.
Em rất ủng hộ.
Thì tôi cho rằng là trong cái thời gian mà chuẩn bị làm cha mẹ đó, thì các anh thanh niên và các chị thanh nữ đó nên quan niệm rằng đó, mình đang mang một cái trách nhiệm rất là thiêng liêng. Đó là tạo ra một cái mầm sống với tư cách là con người. Một cái phước báo mà theo Phật giáo là lớn nhất ở trong các loại phước báo. Cho nên là chúng ta không nên đánh giá một cách dễ dãi và xem với cái việc mà quan hệ giới tính đó là cái cơ hội để trải nghiệm cái khóa lạc giác quan cho biết, hay là để mà truyền giống nòi thôi. Giống nòi thì các loài vật người ta vẫn làm được mà. Vấn đề ở đây đó là tạo ra một cái mầm sống, rồi từ mầm sống nó tạo ra một con người sống, một con người đó là con người xã hội, con người đạo đức, con người pháp lý, con người tâm linh, một con người có đủ các cái quyền, một con người có thể đủ các cái phẩm chất, một con người đủ cái trí tuệ để sống ra cái phẩm sống của một con người. Cho nên phải xem điều đó rất là quan trọng để chúng ta trân quý. Và như vậy là khi mình trân quý được điều đó thì tự động mình sẽ trân quý mối quan hệ giữa mình với người bạn đời, đó là trong quan hệ vợ chồng. Còn trong cái thời gian mang thai đó thì Phật giáo thì rất là quan trọng. Thì trung bình cái thai giáo này nó diễn ra trong vòng là 10 tháng. Nếu tính là số ngày thì nó khoảng là 280 ngày. Những trường hợp sanh non á thì nó có thể là 8 tháng rưỡi. Thì trường hợp sanh muộn có thể ra đến 12 tháng. Còn trung bình nó là 10 tháng. Thì trong suốt cái thời gian đó đó thì các bà mẹ nên chuẩn bị cả ba phương diện. Thứ nhất là giáo dục cảm xúc. Thứ hai đó là giáo dục thể trí. Và thứ ba là giáo dục với là thể chất. Thể chất đó rất là quan trọng, là người mẹ vẫn phải tiếp tục tập thể dục cho đến thời điểm nào mà theo bác sĩ là không nên vận động cơ thể nữa để mà đảm bảo được cái sự an toàn cho con thì chúng ta dừng. Còn suốt là mấy tháng thai kỳ đó là chúng ta phải vận động thôi. Thì cái sự vận động là siêng năng chăm chỉ đó sẽ tác động tích cực đến sự vận động của đứa con về sau này. Cho nên là người mẹ sẽ truyền cái năng lực vận động cho đứa con. Chứ là trong 10 tháng mà người mẹ lúc nào cũng mệt mỏi rồi nằm rồi than ngắn thở dài thì dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng cá tính rồi.
Ảnh hưởng cảm xúc.
Cảm xúc. Về phương diện cảm xúc á thì Đạo Phật cho rằng nó là cảm xúc nó có năm góc độ. Cảm xúc vui, cảm xúc là buồn, cảm xúc là sân, cảm xúc là hạnh phúc, rồi cảm xúc là thản nhiên. Thì trong năm loại cảm xúc đó, cái thản nhiên đó là cái giá trị cảm xúc cao nhất, tức là mình đó là tự tại, thoải mái, thảnh thơi, thông dong trước nghịch cảnh hay là thuận duyên. Còn là bốn loại cảm xúc là có thể chia làm hai nhóm. Nhóm tiêu cực đó là gồm có cảm xúc khổ và lo lắng. Còn về hạnh phúc thì gồm có cảm xúc là vui và quan hỷ. Thì ít ra là chúng ta giữ được cái cảm xúc vui, cảm xúc hạnh phúc và quan hỷ cộng với cái cảm xúc thản nhiên nữa, thì đây là ba cái phẩm chất cảm xúc rất là cần thiết. Còn các cảm xúc căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não đó thì chúng ta phải loại trừ nó ra khỏi não trạng của mình, khỏi lối sống của mình. Cho nên trong giai đoạn đó đó, giả sử có buồn chồng, buồn người thân, buồn người ở bên chồng, buồn bạn bè, rồi, hoặc là nhạy cảm, rồi mặc cảm tự ti, thì các bạn cũng phải nên nghĩ rằng là tôi không phải sống cho riêng mình nữa. Thì trong cái sự sống của tôi còn có cái mầm sống của đứa con, cho nên tôi phải sống vì đứa con nữa và vì hạnh phúc cả một gia đình. Do đó phải làm sao chuyển hóa hết các phương diện tiêu cực này, ít nhất là cho chính mình. Thì lúc đó đó là cái bẩm chất của đứa con về cảm xúc đó sẽ ảnh hưởng được từ người mẹ. Thế nên là người mẹ có cái cảm xúc tích cực thì ảnh hưởng đến đứa con có cái cảm xúc tích cực. Để làm công việc đó thì khoa học có nói đến vấn đề thai giáo bằng nhãn quan, tức là bằng mắt, bằng tai. Thì giờ đó là Phật giáo thường đưa ra là một số hình ảnh hoặc là tượng của các Phật Bồ Tát tiêu biểu, mà mỗi một vị đó là tượng trưng một phẩm chất cao quý. Ví dụ như là người mẹ nào muốn con mình đó có được sự hiểu và thương, là cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ thai nhân, thì trong cái thời gian mang thai đó nên nhìn hình tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thường xuyên.
Đó
là rất là tốt. Còn nếu mà muốn cho đứa con mình có cái phẩm chất là quan hỷ, rộng lượng bao dung, thì nên đó là ngắm nhìn và thờ cái tượng hoặc là hình của là Đức Phật Di Lặc, có một cái nụ cười quan hỷ, rồi có cái bụng to tướng. Cái bụng này phải là do uống bia đâu nha, rồi cái bụng này là tượng trưng cho sự độ lượng rộng lượng. Còn nếu như là muốn đứa con mình có cái phẩm chất đó là tự lực cao, năng động nhiều, tự giác lớn, hùng dũng, bất khuất và vô ngã, phụng sự, dấn thân, thì nên thờ và quán tưởng thường xuyên hình ảnh và tượng của Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật. Yeah. Ngoài ra thì có đến hàng trăm các vị Phật Bồ Tát. Ví dụ như là người mẹ nào đó có cái phẩm chất là rất là nhút nhát, sợ hãi, e lệ, rụt rè, và sợ là đứa con mình cũng ảnh hưởng tới phẩm chất đó, thì lúc đó là hàng ngày nên niệm Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, và hình dung rằng là đứa con ở trong thai của tôi đó cũng có được cái phẩm chất đó, kính lại Đức Phật có phẩm chất là chiến thắng ở trong mọi cuộc đấu tranh, đấu tranh với chính mình, đấu tranh với tâm lý, đấu tranh với cảm xúc, đấu tranh với thái độ, đấu tranh với thói quen, đấu tranh với hoàn cảnh sống. Thì như vậy là mình tìm một cái danh hiệu Phật nào đó mà mình muốn mình sở hữu được cái phẩm chất đó, thì thường nhắm đến danh hiệu đó thường xuyên.
Thầy nhắc lại danh hiệu đó được không
ạ? Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Đó là Phật chiến thắng ở trong mọi cuộc đấu tranh. Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thì lúc đó thì mình tự động mình là bổ sung được cái phẩm chất cao quý này. Thì lúc đó đứa con đó nó sẽ được là hấp thu một cách trực tiếp.
Mình khích lệ cả mình và đứa con.
Và đứa con. Rồi ngoài ra đó, về vấn đề trí tuệ đó, thì trong cái thời gian mang thai đó là các bà mẹ nên đọc kinh sách Phật. Rồi đọc các cái sách minh triết. Để mình trải nghiệm với sự hiểu biết, mở những cái cánh sổ tri thức cao quý cho chính mình.
Nghe Phật Pháp đúng không?
Nghe Phật Pháp hoặc là nghe băng đĩa. Chọn những cái đề tài thích hợp để mình mở ra cái sự hiểu biết to. Thì lúc đó, đó mình đó là phải nhẩm trong đầu là tôi đang nghe cùng với con của tôi, con hãy cùng nghe với mẹ. Rồi sau khi nghe xong rồi mình có thể lặp lại nội dung của bài giảng đó đó. Vì thầy đó, sư cô đó nhắc nhở chúng ta như thế này, mong con cùng hiểu
giống như mẹ,
giống như ôn bài. Thì nhẩm lại đơn giản thôi, thí dụ cái bài giảng đó có thể là 60 phút, nhưng mình nhẩm lại chỉ trong vòng đó là nội dung á, ngắn gọn trong vòng 2 phút thôi, 3 phút thôi. Vì các trẻ thơ là ý thức nó chưa phát triển mạnh. Mình mà dài quá thì nó không nhớ được gì hết á. Thì cái tác động đó đó, nhẩm tức là nói trong tâm, nó sẽ tác
cái
động
tâm thức của người mẹ đi xuống
đi từ tâm của người mẹ, nó đã ảnh hưởng đến cái não và tâm của đứa con. Thì bằng cách đó đó, đứa con sẽ được tăng trưởng về thể trí. Như vậy nỗ lực thai giáo là làm thế nào để cho con mình có được cái cảm xúc tích cực, có được cái nhận thức là tích cực, và có được cái phẩm chất sống tích cực. Thì bằng cách đó thì đảm bảo là khi sinh ra đứa con á, thì dòng cho cái nghiệp và riêng của nó ở kiếp trước là xấu, nhưng mà tác động của mẹ trong tình huống này đó sẽ có thể cải thiện được, và thậm chí có thể chuyển hóa và kết thúc được.
Có thể giúp cho cái khoảng cách nghiệp mà lúc nãy thầy nói
nó sẽ rút ngắn lại, gần lại.
Thế là thầy nói có ba cách mà chuẩn bị tốt cho người mẹ và người bố. Trân trọng cái tình cảm gia đình, trân trọng cái cơ duyên mà mình có thể đến với nhau và có một đứa con, để chuẩn bị rất là tốt về sức khỏe, về tâm lý, về mọi thứ, đúng không ạ? Và con thấy rất là ý tưởng, con mong là chùa Giác Ngộ của thầy có thể làm được những khóa giống như là những cái khóa chuẩn bị hôn nhân ấy, để giúp cho các bậc các thanh nam thanh nữ trước khi đến chùa làm lễ kết hôn tại đây thầy chúc phúc cho, thì thầy sẽ giúp cho họ cái kiến thức để mà làm cha mẹ cũng như là chuẩn bị mang thai tốt. Đây là một cái trách nhiệm rất là tuyệt vời đấy ạ.
Thầy tính rằng là chắc trong tương lai gần thôi thì chùa Giác Ngộ sẽ mở lớp giáo lý hôn nhân. Và tôi cũng rất là trân trọng kính mời chị cùng tham gia. Vì chị là chuyên gia về tâm lý và cũng có rất là nhiều sách liên hệ đến vấn đề này. Tôi cũng mong chị phụ trách một số chuyên đề. Thì tôi sẽ lên một cái kịch bản gồm có những cái chuyên đề, chuyên đề nào phù hợp với chị và những người bạn đó có thể là mời tham gia dùng. Và những chuyên đề nào chuyên về Phật giáo liên hệ đến lĩnh vực này đó thì sẽ do các tu sĩ phụ trách.
Thế được, thế quý quá. Con rất là mong được đóng góp. Con xin hỏi thầy một câu nữa, đó là liên quan tới con rất nhiều người mẹ biết là mình bình an thì con mới được an lạc, con mới có được những cái cảm xúc tốt. Họ cũng hiểu về kiến thức về thai giáo, vì năm 2007 con làm thì gần như trên thị trường Việt Nam chưa có sách gì nói đến thai giáo, rất hiếm. Nhưng mà khi mà 2007 chúng con làm nói chuyện chuyên đề với các bậc cha mẹ từ góc nhìn khoa học thôi, về cái cách mà đứa trẻ phát triển trong bào thai và cha mẹ nên làm gì để tốt nhất, cũng nói đến giáo dục cảm xúc, giáo dục trí tuệ và giáo dục thể chất, ăn uống nào cho khỏe. Nhiều người mẹ đã được nghe và cũng đã thử làm theo. Nhưng có một vấn đề mà nhiều người mẹ tâm sự với con á, là trong 9 tháng 10 ngày, trong 10 tháng mang thai đó, thì cái câu chuyện mà bực với chồng, rồi bực với ai đó, rồi giận ai đó, thậm chí có người bị stress trong thời gian mang thai, thậm chí là thầy chắc là thầy có biết cái câu chuyện mà người mẹ trầm cảm sau sinh đã giết đứa con mới rất ít tháng tuổi ở ngoài Hà Nội. Thì con nghĩ là cái câu chuyện mà làm sao để người mẹ có thể vượt qua được những trạng thái tâm lý rất là xấu như vậy, khi mà họ đã ý thức được rằng là cái trạng thái tâm lý của họ rất là quan trọng. Khi chúng con chia sẻ với thầy giáo thì chúng con rất là nhấn mạnh các phương pháp khoa học đã cách nói về cách dạy con rồi, nhưng quan trọng nhất không phải là họ làm gì mà họ giữ được cái tâm trạng bình yên và hạnh phúc hay không. Thì con rất là mong thầy tư vấn cho các bậc cha mẹ về cái việc giữ cho cái tâm bình yên để đứa con nó được giáo có những bài học cảm xúc tốt nhất từ chính cái người mẹ.
Tôi cho rằng đó, các bà mẹ trong 10 tháng thai dựng đó, tốt nhất là nên thực tập thiền. Thiền mà tôi đề cập đến là thiền làm chủ cảm xúc thôi, qua phương pháp quán niệm hơi thở, từ điểm hơi thở. Thì tôi xin chia sẻ ba cái kỹ năng ngắn thôi. Kỹ năng một là khi mà mình theo dõi hít thở, hơi thở dài và ngắn á, thì chúng ta ghi nhận rất rõ là hơi thở dài và ngắn đang là lưu sức và tồn tại trong tôi. Rồi sau đó thì chúng ta liên tưởng đến hơi thở đang được hít vào, hơi thở đang được tống khứ ra. Và cái động tác thực tập này nó giúp cho chúng ta là gì? Gọi là quên đi mọi cái việc đang diễn ra xung quanh và chỉ nhớ đến chính mình bây giờ và tại đây thôi. Thì lúc đó cái sự tập trung đó đó nó sẽ làm cho chúng ta không bị phân tâm nữa. Và cái này nó sẽ giúp cho chúng ta được thư giãn.
Đó là
tâm trí được thư giãn. Và cái đó tôi tạm gọi là phương pháp thay thế. Đối tượng nhận thức của tâm. Khi mình bực dọc một người nào đó, căng thẳng một người nào đó, phiền não một người nào đó, mình nghĩ đến người đó, muốn quên họ chừng nào thì lại càng nhớ họ chừng đó. Thì tốt nhất mình hay thay thế bằng việc để ý đến hơi thở ra và vào thôi, thì tự động là chúng ta không
thay
nhớ
thế sự chú ý của
thay đó chú ý. Tôi tạm gọi đó là thay đổi kênh tâm hay là thay đổi đài tâm. Và đây là một cái động tác chúng ta nên thực tập mỗi khi mà có những cái cảm xúc tiêu cực đang trỗi dậy trong chúng ta. Kỹ năng thứ hai đó, theo bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở đó, đó là khi hơi thở dài đang vào trong cơ thể tôi, tôi ý thức rất rõ thanh khí đang đi vào trong sự sống, rồi niềm vui, hạnh phúc và nụ cười đang có là tác động toàn thể sự sống của tôi. Và khi tôi tống khứ ra một cái hơi thở thì trượt khí được đưa ra bên ngoài. Đầu tiên lúc đó đó, nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, sầu bi, u não, trầm cảm, mặc cảm, tự ti vân vân thì cũng đều theo đó được tống khứ ra ngoài. Thì cái khái niệm mà gọi là toàn thân mình được an vui đó, nó được lý giải trong kinh Phật là sao? Đó là 84.000 lỗ chân lông, hàng triệu, hàng tỷ các tế bào, làn da, thớ thịt và tất cả những gì gồm có lục phủ ngũ tạng, nó đều đã được thấm nhuần bởi cái phẩm chất đó là an lạc hạnh phúc đó. Thì yếu tố thực tập này rất quan trọng. Nó là phương pháp tưởng hay là chú tâm. Thì bằng cái này đó, thì trong cuộc sống khi chúng ta có những nỗi buồn niềm đau đó, chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng là gì? Cường điệu quá khổ đau. Hay là thói quen tôi bị cường điệu. Nhiều khi cái nỗi khổ niềm đau thực tế nó không có nhiều, nhưng mà cái cảm xúc dâng cao thì ta cường điệu lên, bơm phồng nó ra. Thì lúc đó, đó nỗi đau nó có khuynh hướng gia tăng. Thì bằng cái thực tập này đó thì tự động đó, mình sẽ quên đi và cái khổ đau bị thay thế về cái trạng thái gọi là hạnh phúc nhân tạo. Rồi khi tập quen rồi nó trở thành là tự nhiên. Thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta sống lạc quan hơn. Như vậy đó, người phụ nữ nào trong thời gian mang thai may mắn đó, có chồng chăm sóc, hiểu, lo lắng, rồi dìu dắt, nâng đỡ thì quá tốt rồi. Còn nếu như không được như thế, cũng không vì thế mà cảm thấy mặc cảm tự ti. Cho nên người đó vẫn tiếp tục sống hạnh phúc, ít nhất là sống cho chính mình và cho đứa con. Cái kỹ năng thứ ba đó thì là nên thực tập, đó là xả niệm thanh tịnh. Xả là một cái trạng thái mà tâm nó trở nên thản nhiên, tâm bình thản. Về cái nghĩa gốc á, upekkha nó có nghĩa là thản nhiên. Thản nhiên đây tức là thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Một cái phẩm chất rất là cao quý và hạnh phúc của tâm. Dù ở trong nghịch cảnh, những cái hoàn cảnh mà mình tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà không ưa thích, thay vì phần lớn chúng ta có phản ứng là giận dữ, tức tối, khó chịu, căng thẳng, là đối đầu, mâu thuẫn, xung đột, va chạm, thậm chí là gọi là thanh toán lại trừ lẫn nhau. Thì lúc đó đó chúng ta trở nên thản nhiên để cho tâm mình không bị dướng kẹt vào. Thì về cái nghĩa đen đó thì cái này có thể xả, này thì có thể hiểu là gì? Vứt bỏ đi. Và đối tượng cụ thể là gì? Nỗi khổ niềm đau.
đó, buông bỏ nó đi, tức là thực tập đó là xả niệm, buông hết mọi ý niệm để buông bỏ nó ra để tâm được thanh tịnh. Thì đây là cái sự thay thế tâm vào một cái trạng thái mà tôi tạm gọi là chân không. Trong chân không thì không có sự rơi, không có sự dính, không có sự bám, không có sự víu, không dính mắc vào đâu hết. Dính vào quá khứ, hiện tại hay vị lai, dính vào người thân hay là người dân, dính vào cái trạng thái tâm lý, nó dính đủ thứ trên đời. Thì chúng ta hãy buông hết, thì lúc đó tâm mình đã được cái gì? Tôi tạm gọi là format. Giống như máy vi tính mình format hết cái hệ điều hành, format hết bộ nhớ, tái khởi động lại. Thì lúc đó, tâm nó được thoải mái lắm. Thì đây là ba cái kỹ năng mà trong thời gian mang thai đó là các chị phụ nữ nên thực tập. Mỗi ngày khoảng chừng 8 phút cho đến 10, 15 phút thôi. Nó không có mất nhiều thời giờ đâu, nhưng mà nó rất hữu ích cho quý bà, quý cô. Ngoài ra đó thì các chị em cũng phải thấy rất rõ là thế này nè. Đức Phật dạy đó là hãy tự mình thắp nút để mà đi. Hãy tự mình làm đó là hòn đảo nương tựa cho chính mình. Cho nên đó là chị em phụ nữ là đừng nên ngộ nhận rằng là hạnh phúc của tôi đó phải là thuộc vào chồng. Vì cái hạnh phúc đó mang tính điều kiện. Nếu ông chồng ông không biết điều, ông chồng ông là qua huyệt, thì mình là nạn nhân của khổ đau thôi. Tại sao mình phải lệ thuộc cái cuộc đời của mình liên lụy với cái người chồng đó? Cho nên nếu anh ấy sống tốt, sống lý tưởng, sống có trách nhiệm thì mình quá hạnh phúc. Nếu anh ấy chưa được như thế, không vì thế mình buồn, mình vẫn phải tự làm chủ mình để không có mặc cảm tự ti gì hết đó. Và việc thứ ba đó là người phụ nữ cũng nên thực tập, đó là theo Đức Phật đó, thân thể này đó là một cái công cụ thôi, như một chiếc xe đưa chúng ta vào trong cái hành trình sự sống mấy chục năm, chứ nó không phải là tất cả. Do đó lỡ mà mình có một cái thân thể béo phì hay là một cái làn da quá đen, rồi nó có những cái biến đổi, thí dụ như là nó bị rạn nứt ra, rạn da trong cái thời kỳ mang thai, hoặc là sau khi sanh rồi đó, cái hiện tượng rạn da đó nó vẫn xuất hiện đối với rất nhiều phụ nữ. Nhiều phụ nữ là mặc cảm, khổ đau, sầu bi. Và nếu như ông chồng ông nói về câu mà không khéo nha, sao lúc này em xấu quá, em tệ quá, thì lúc đó là khổ. Mình khổ chỉ với chuyện đó, có đó quan trọng gì đâu. Đang khi cái phẩm chất của cuộc sống nó gồm có nhiều thứ khác, thì cái này nó không phải là cái tất cả. Cho nên là chúng ta không nên bị vướng kẹt vào cái chấp thân đó, và xem thân chỉ là một cái công cụ chứ không phải là tất cả. Thì bằng cái nhận thức này đó, các chị phụ nữ sẽ phải tập lòng quen với cái cơ thể mình đang có, hài lòng với nó, biết được với nó. Dĩ nhiên mình sẽ nỗ lực hết mình để có được cái cơ thể tốt nhất. Mà nếu như mình không được may mắn như thế, ôi đó cũng là chuyện bình thường, không có gì phải lo lắng hết. Thì cái người mà lạc quan, rồi tươi mát, thoải mái, năng động, yêu đề như vậy đó, thì chắc chắn dù chồng mà có chán chơi đi nữa thì anh ấy cũng không thể chán chơi được. Tại vì cái tương tác giữa vợ chồng là làm sao là mang lại cái năng lượng hạnh phúc mà cái tính cách gọi là năng động đó, tự tin đó, thì tự động làm cho chồng thoải mái lắm. Cái đó nó trở thành là nét đẹp thu hút giới tính, rất là quan trọng. Nên chị phụ nữ nhớ yếu tố này, đừng có mặc cảm, than ngắn thở dài, cắt bỏ cái thói quen đó đi. Đừng có gắn kết mình với tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh nó có cái than mà, quặng than là lớn lắm. Bớt sử dụng những cảm thán từ trong thời kỳ mang thai là đừng bao giờ dùng trời đất ơi, cuộc đời tôi chết tôi rồi, tôi đi đề rồi, cái này là bó tay chống cơm rồi, tôi bất hạnh quá, tôi bất lực quá, số phận là của tôi tại sao nó quá bi đát như thế này. Các chị em hãy quên đi hết và đừng bao giờ sử dụng các cảm thán từ tiêu cực đó. Và ngược lại đó, thì theo Phật giáo chúng ta thực tập đó là niềm vui cho chính mình và niềm vui hài hòa với người khác. Thì chính cái lạc quan yêu đề đó đó, các bạn dù có ngoại hình không được như ý, các bạn vẫn được chồng con thương.
Những lời khuyên của thầy rất là quý, không chỉ với trẻ em đang mang bầu hay chuẩn bị mang bầu đâu, mà với tất cả chúng con cũng rất là quý. Con lại nhớ đến cái lần mà con được phỏng vấn thầy Góc Nhìn Phật Giáo, con không nhớ là kỳ 4 hay kỳ 5, con được trò chuyện với thầy về hạnh phúc, con với chị Ngọc ạ, trò chuyện với thầy về hạnh phúc. Thì những cái cách mà thầy nói hôm đó rất là mong nhiều bậc cha mẹ đang mang thai thì nghe lại, chịu khó lục lại cái video đó để nghe thầy nói về bí quyết hạnh phúc, để cùng với những lời khuyên hôm nay của thầy để có một cái tâm bình an, để có một cái trạng thái cảm xúc tuyệt vời nhất, đó là thản nhiên, để con được có bài học giáo dục cảm xúc tốt nhất. Con thầy vừa nói là người phụ nữ không có nên quan tâm là chồng có trách nhiệm hay có yêu thương mình hay không. Nhưng quả thật là cũng nhân chương trình này thì chắc chắn là rất nhiều ông chồng đang nghe, rất nhiều những người đàn ông mà thậm chí là các em chưa lập gia đình, chưa có vợ,
Các em còn rất là muốn nghe thầy chia sẻ là người đàn ông nên làm gì trong giai đoạn vợ mang thai để hỗ trợ vợ trong cái việc là tạo ra một cái cơ hội giáo dục con tốt nhất để mình có thể thích hợp với mình hòa hợp với thai nhi, mình có thể cảm hóa cùng với tạo nên một cái nhân duyên tốt đẹp với con mình. Dạ, thì con rất là mong thầy chia sẻ cái vai trò người đàn ông như thế nào trong giai đoạn này ạ.
Dựa vào tinh thần của bài kinh Thiện Sinh, tức là lối sống lành. Thì Đức Phật có đề cập đến năm trách nhiệm đạo đức và văn hóa của người chồng đối với vợ. Thì trong cái thời gian thai dựng đó, thì người chồng nên đóng cả hai vai trò, vừa làm cha vừa làm mẹ. Bởi vì người mẹ, tức là vợ của ông đấy á, lúc đó là đã đang phải mang một cái ba lô sự sống trước bụng.
Ba lô sự sống.
Ba lô sự sống. Đó. Do đó là cô ấy dầu có muốn làm những cái việc mà thường ngày cô ấy rất là hạnh phúc để làm, cái việc làm đó cũng rất là khó khăn, rất là hạn chế. Cho nên hiểu thông cảm được điều này đó, thì những cái công việc mà trước đây vợ mình thường làm đó, người đàn ông với tư cách là chồng nên làm thay thế cái công việc này, thì tôi tin rằng là người vợ đó sẽ rất là hạnh phúc. Mà thực ra thì mình làm chỉ có vài ba tháng thôi, sau này vợ là có thể làm cho mình nó vài ba năm. Người nữ người ta rất là biết ơn về những chuyện đó, cho nên đó là cái khéo trong tình huống này sẽ làm cho người vợ cảm thấy rất là hạnh phúc. Điều thứ hai đó là thường á, là đạo Phật thường dạy là gì, là đi á, trực tiếp là về trực tiếp. Tức là nếu đi thời gian đi làm là 8 giờ, đi xe bạn đi bạn về đó là 1 tiếng nữa, thì mình đi và về là đúng giờ. Tại vì trong lúc đó là người vợ đó là người ta rất là lo trong, sợ rằng là vì mình mang thai xấu xí chồng có thể ra ngoài hưởng bánh canh hủ tiếu bún giò kho rồi chả nem rồi đủ thứ hết. Thì bây giờ là chồng về đúng giờ thì tự động người vợ sẽ thấy rằng là dù không có nhắc, không có yêu cầu, nhưng mà chồng mình đã mang lại một cái niềm vui và ý muốn, thì lúc đó người vợ cảm thấy rất là lạc quan và yêu đời. Thì yếu tố tâm lý này đó, mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà nó có ý nghĩa rất là lớn trong thời kỳ mang thai. Và điều thứ ba đó là quý ông á là nên đó là phải thương vợ, tặng quà. Vì trong cái bài kinh Thiện Sinh Đức Phật dạy là gì, tùy thời tặng quà cho vợ đó. Thì cái tùy thời được lý giải là gì, là lúc mang thai nè, lúc đó là cái mặc cảm tâm lý của người vợ là rất là lớn, cho mình tặng quà cho vợ một cái thỏi sô-cô-la, một cái hoa hồng. Giá trị quà nó không quan trọng, nhưng mà ý nghĩa và cái nội dung thông điệp của quà mang lại rất là lớn, sự quan tâm, và hơn cả sự quan tâm đó là tình yêu đó. Và tình yêu trong giai đoạn này nó rất là dễ bị mờ nhạt, cho nên đó là những hành động đó sẽ làm cho là quý bà cảm thấy là cái tình yêu và trái tim nồng nhiệt mà chồng mình dành cho mình đó nó vẫn ấm giống như thở nào. Và lúc đó quý bà sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Điều thứ tư đó, đó là chăm sóc vợ nhiều hơn. Chăm sóc ở đây thì mình thấy là vì vợ đây có thể bị bệnh, những cái thay đổi trong cái nó ốm nghén rồi nó đủ cái biến chứng hết. Là ai đã từng mang thai thì chắc là hiểu được. Và tôi thấy cái bộ phim mà đàn ông mang thai đó, thì người ta đặt ra một cái giả thuyết, nếu mà đàn ông mang thai thì đàn ông sẽ trải nghiệm cái khổ đau của người mẹ. Cái ba lô sự sống đó nó đâu đơn giản. Cái ba lô mình có thể vắt ở sau, vắt ở trước, vắt ở trên vai, vắt ở dưới, mình thay đổi. Còn này nó có một chỗ thôi và nó không có cái gì để ghì lại hết chứ á. Còn ba lô nó còn có mấy sợi dây, dây trên rồi dây dưới rồi dây ngang, mình có thể đi thoải mái. Còn này ở phía trước rồi nó rất là khó khăn. Cho nên là khi mà mình đó là đặt mình trong một cái hoàn cảnh như thế đó, thì tự động đó mình sẽ dễ cảm thông hơn. Mà khi có cảm thông rồi đó, thì cái sự yêu thương đó nó mới thật sự là sâu sắc, hiểu và thương. Hay là đó là thương trên nền tảng cứ hiểu đó, sẽ giúp cho người chồng đấy, đó là giúp vợ vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất này. Mà thực ra cái giai đoạn đó là gì, mang lại hạnh phúc cho người chồng. Vì người chồng đó trong nền văn hóa Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung, mang một cái mầm sống đó, người vợ mang mầm sống đó, thì người chồng cảm thấy rất là hạnh phúc, vì ít nhất là được nói dõi tông đường mà. Cho nên đó, cái đó là để phục vụ hạnh phúc cho mình. Cho nên mình phải thấy đó là cái trách nhiệm rất là lớn, phải làm hết tất cả những việc cần làm để cho vợ của mình cảm thấy rất là an tâm và không có rơi vào mặc cảm tự ti và trầm cảm.
Con rất là hoan hỉ khi mà thầy phân tích cái cách mà người chồng nên làm. Thì trong khoa học thai giáo thì chúng con đề cao vai trò người chồng lắm. Khi mà muốn thai giáo cho con tốt thì cái sự hỗ trợ cùng thay giáo với vợ rất là quan trọng. Ví dụ massage cho vợ, hay là massage bụng bầu của vợ cũng là cách để giao tiếp với con, hay là nói chuyện cùng con cũng là cách để mà đang trò chuyện với con, để con phát triển ngôn ngữ, con phát triển cái cảm xúc gần gũi giữa cha mẹ, cha với con, và đặc biệt là gieo những cái nhân tốt lành về đạo đức, về lẽ sống, về giá trị sống cho đứa con nữa. thì chúng con rất là khuyến khích người cha tham gia vào. Ví dụ như mở
đồng như thế, ví dụ như là thay vì người mẹ dạy con qua việc đọc truyện hay là những lời ru tiếng hát của mình, thì lúc đó hãy để cho người cha là công việc này, cả mẹ và con lắng nghe, người cha đọc, người cha hát, người cha quan tâm, người cha chăm sóc, người cha nhắc nhở, thì lúc đó đó là người mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc, vì cả mẹ lẫn con đều được quan tâm.
Con nghĩ là cái không, con tưởng tượng là một cái không gian gia đình mà người vợ mang bầu, một người chồng làm được như vậy thì cái kết nối yêu thương nó tuyệt vời lắm. Con làm tham vấn tâm lý thì rất nhiều người mẹ than phiền là trong thời gian mang thai thì người chồng cảm thấy không có liên quan đến vợ con, cho nên là đi nhậu nhiều hơn, rồi thậm chí là có bồ bịch nữa. Thì nếu như người chồng nào mà biết đến kiến thức thai giáo và đặc biệt là nghe chương trình hôm nay của thầy để thấy được cái mối liên hệ, cái vai trò của mình trong cái câu chuyện tác động đến cảm xúc của đứa con, thì chắc chắn là người vợ sẽ yêu thương, người chồng sẽ yêu thương vợ hơn, sẽ hạnh phúc hơn và từ đó sẽ bớt đi những cái nguy cơ ra bên ngoài. Có lẽ là con thấy chương trình cũng khá là dài rồi, mặc dù con nhiều điều cần hỏi thầy lắm, nhưng mà con xin hỏi một câu cuối cùng thôi, để cũng là để chào tạm biệt mọi người luôn. Cái câu chuyện thai giáo theo quan điểm của đạo Phật mình thì có quả thật là đứa con với cha mẹ là một nhân duyên rất là tuyệt vời, và không đôi khi có những cái điều mà khoa học hiện đại chưa có đủ bằng chứng để chứng minh, nhưng sự thật nó là như vậy. Sự thật là kiếp này là chúng ta đang được tái sinh để chúng ta hoàn thiện bản thân mình trong cái hành trình tiến hóa tâm linh của mình. Và con cũng thấy là cái câu chuyện mà sau này dạy đứa con ấy, thì con muốn hỏi thầy một điều cuối cùng thôi, là nếu người cha người mẹ hiểu điều này thì sẽ rất là tôn trọng cái cá tính của đứa con, tôn trọng cái năng lực riêng của đứa con, tôn trọng cái tố chất của đứa con. Như thầy nói đấy, nếu kiếp trước nó có thể là một người giỏi về lĩnh vực vật lý thì kiếp này nó sẽ đam mê những lĩnh vực khoa học đó. Thì nếu mà cha mẹ lại giống như là mình là bác sĩ mà bây giờ con mình lại thích đi vào cái lĩnh vực khác, thì đôi khi có những người cha người mẹ họ cố tình bắt con theo ý họ, thì con rất là muốn là một buổi nào đó con được trò chuyện với thầy về cái cách dạy con sau sinh. Tức là hôm nay chúng ta bàn chủ yếu về thai, nhưng mà con muốn là một vài câu cuối cùng thầy muốn chia sẻ với các bậc cha mẹ, nhất là những người đang chuẩn bị mang thai, những người đang mang thai và những người đã mới sinh con á, thì họ ý thức được là cái việc mình trân trọng sự sống, mình trân trọng cái tôi rất là khác biệt của mỗi người, trân trọng cái hành trình tiến hóa của mỗi người, để từ đó mình tôn trọng con mình hơn, mình chấp nhận con mình hơn, mình đừng có bắt nó phải theo ý mình. Thì con rất là mong thầy có thể chia sẻ với mọi người thêm về ý này trước khi chia tay được không ạ?
Tôi rất tán đồng với quan điểm của chị. Thì tôi nghĩ rằng đó, mẹ và cha trong việc giáo dục và định hướng tương lai của con đó, như là các huấn luyện viên hoặc là giảng viên của con em của mình ở trong nhà. Cái công việc của huấn luyện viên đó là làm thế nào để mà phát hiện ra được đâu là yếu tố tiềm năng, rồi là chỉ cách để cho cái tiềm năng đó nó trở thành là hiện thực. Cái đó là cái chính, chứ không phải là áp đặt cái mà mình thích để buộc những cháu này trở thành là bản sao của mình.
Dạ, đúng thế.
Đang khi đó là mỗi người nó có một cái biệt nghiệp khác nhau mà. Ngoại trừ cho một trường hợp. Ngoại trừ cho một trường hợp đó là chúng ta phát hiện ra cá tính của con em mình đó, nó xấu. Chẳng hạn như là nó tham ăn. Nó thích cãi lộn, thích đánh lộn, thích giành giật. Đó là những cái phẩm chất mà theo Đức Phật đó là nó quá tệ đi. Thì chúng ta không thể để cho nó phát triển một cách tự nhiên được. Chúng ta phải uống nắng nó theo một cái chiều ngược lại để cho nó trở thành một người tốt. Còn trong lĩnh vực mà chọn nghề nghiệp, chọn tương lai, chọn ngành học, thì là về cái tính phẩm chất đó, cái gì mà nó nhiều thì tự động nó thích cái đó. Nó chọn cái đó. Ngoài trừ một số cháu đó là nó thiếu cái tính tự lập, thiếu tính tự chủ, nó ai vua ai tòng theo bạn bè thân nhau, thì lúc đó nó chọn những thứ mà nó không thuộc về sở trường. Còn phần lớn nó có thể chọn đúng với sở trường. Thì để xác định đâu là sở trường và sở thích thì chúng ta thấy là sở trường là cái học ít mà mình biết nhiều. Chứ quan tâm để ý là có thể hiểu
mình
có một cái tiềm năng sẵn rồi. Không phải là lao tâm khổ trí vất vả ôm đi ôm lại, nỗ lực tới được lui, mình vẫn có thể biết được.
Thì cái đó là từ bé là biết,
mình sẽ biết. Người mẹ sẽ dễ dàng nhận ra được việc đó. Và người cha cũng bằng cái sự quan sát cũng thấy rõ về vấn đề này. Nên theo tôi đó, điều mà quan trọng là cha và mẹ nên trở thành là giáo viên đạo đức của con,
huấn luyện viên giáo viên của con,
giáo viên đạo đức,
giáo viên đạo đức.
Rất là quan trọng, và là huấn luyện viên về là nhân cách và sống và cái kỹ năng giao tế cho con em của mình. Và để cho chúng phát triển theo cái cách thức riêng. Ví dụ chẳng hạn như là giờ hạt lúa nó không thể tạo ra cái trái cam. Lúa nó phải tạo ra hạt gạo.
Hãy để con tự tin là chính mình, đúng không?
Chính mình để nó trở thành cái quả của chính nó. Đó là cái cách mà định hình là theo tôi đó, nó vừa thấy được tính dân chủ trong giáo dục, và nó tạo ra được cái cơ hội
để cho các cháu trở thành chính các cháu, chứ đừng trở thành một cái bản sao của ai khác.
Em cảm ơn thầy, rất đúng. Em thấy thầy chia sẻ mà nó rất đồng điệu với những cái gì mà khoa học về giáo dục rất là quan trọng. Con rất là mong là các bậc cha mẹ cũng như là các khán giả đang nghe chương trình có thể cùng chia sẻ với con cái cảm xúc mà con rất là hoan hỷ khi mà được nghe thầy hôm nay. Quả thật là con đang vẫn đang trong hành trình nghiên cứu thầy giáo từ năm 2007 đến nay, và chúng con sắp có một tác phẩm mới về thầy giáo. Và bài hôm nay con được like, con có cơ duyên được phỏng vấn với thầy và lại được thầy cho phép like để cho mọi người cùng nghe nữa. Và con sẽ xin phép được đánh máy lại làm một cái bài phỏng vấn để con đưa vào cái tác phẩm mới của chúng con, để mọi người có thể hiểu từ nhiều góc nhìn khoa học y khoa, khoa học tâm lý, khoa học giáo dục với góc nhìn của đạo Phật như là một khoa học rất là tuyệt vời. Thì con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Vâng, con kính chào tất cả các tạm biệt tất cả các quý Phật tử cũng như là các quý vị đang xem livestream này.
Tôi cũng rất là trọng đề cái tác phẩm Thay Giáo Thứ Ba của chị. Tôi tin rằng là nó sẽ góp phần vào cái tiến trình giáo dục cho quý bà và các cháu trong thời kỳ mang thai. Và đây đó là một cái nguồn dữ liệu rất là quan trọng.
Ít nhất là trong cái bối cảnh của giáo dục Việt Nam, gần như là các sách xuất bản về lĩnh vực này rất là khan hiếm. Nên là tôi cũng kỳ vọng rằng là những ai có cơ hội theo dõi chương trình này đó, nên cố gắng nếu thấy cái gì đó trong cái buổi chia sẻ hôm nay có giá trị tích cực đó, thì cũng mong các anh chị hãy mạnh dạn thực tập thử và nỗ lực làm và góp phần trở thành là cái người mang lại cái nguồn năng lực hạnh phúc cho người thân của mình, ở đây là vợ mình và đứa con trong tương lai của mình. Chúc tất cả các khán giả và các quý bạn được an lành trong cuộc sống và an tâm trong cuộc đời.